Chương 47, chôn cất. Khi thấy Ngưu Ma Vương không còn điên cuồng tấn công mình, Tôn Ngộ Không lập tức thu hồi mạng nước, nhưng lúc đó, hắn lại không biết phải làm gì với Ngưu Ma Vương. Nhìn dáng vẻ của Ngưu Ma Vương, có lẽ hắn đã bị một loại thuật thôi miên cực kỳ lợi hại bắt hồn, trở thành một cái xác không hồn. Và có thể là hiện giờ hắn cũng không có cách nào để giúp Ngưu Ma Vương tỉnh lại. Nếu như hắn hành động bừa bãi, rất có thể không chỉ không cứu được Ngưu Ma Vương, thậm chí còn có thể hại hắn. Nhưng hắn cũng không thể cứ để Ngưu Ma Vương ở lại đây. Nếu như mang hắn đi ra ngoài, không nói đến sau này phải làm thế nào, chỉ riêng đoạn đường này thôi, Tôn Ngộ Không cũng không thể đảm bảo Ngưu Ma Vương sẽ an toàn. Mặc dù hiện giờ hắn đã dung hợp với thần thạch thuộc tính thủy, có sức đề kháng rất lớn với cực bắc băng nguyên, nhưng hắn biết rõ, hiện giờ linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại một thành. Tất cả những điều này đều là do hắn đã tiêu hao gần như tất cả linh lực trong quá trình dung hợp thần thạch thuộc tính thủy, và ngay khi dung hợp xong, hắn đã cảm nhận được cảnh báo từ hư vô độ hoa hoa. Vì vậy hắn có thời gian để nghỉ ngơi và khôi phục linh lực đã mất, nhưng chỉ dựa vào một Ngưu Ma Vương đã mất đi ý chí, căn bản không thể làm tổn thương Tôn Ngộ Không. Dù sao lúc này Ngưu Ma Vương cho dù toàn lực phát huy, cũng chỉ là một cường giả cấp đế mà thôi. So với thánh nhân, hắn thật sự là không thể so sánh được. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến một nơi lý tưởng, đó chính là tộc thủy. Hiện giờ, chỉ có tộc thủy mới có thể để cho Tôn Ngộ Không yên tâm để Ngưu Ma Vương ở đó. Nghĩ đến phải đi, Tôn Ngộ Không phân ra một đoạn linh lực, bao trùm Ngưu Ma Vương đang đờ đẫn, và cổng đường tam tạng nhanh chóng đuổi theo thủy tộc băng yêu tháp. Nửa ngày sau, Tôn Ngộ Không trở lại, trên lưng hắn vẫn cổng đường tam tạng, nhưng cơ thể hắn không còn cứng nhắc nữa. Thay vào đó, da thịt hắn trong suốt và sáng bóng, trông giống như đang ngủ. Tất cả đều giống như suy nghĩ của Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương vẫn còn ấm yêu tháp, và trưởng lão tộc thủy sẽ tự mình khôi phục thần thức cho hắn. Tôn Ngộ Không tin rằng sau một thời gian, Ngưu Ma Vương sẽ lại chiến đấu cùng hắn. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không quay đầu liếc nhìn băng yêu tháp, sau đó không luyến tiếc gì nữa. Nơi này vẫn luôn chỉ là một điểm dừng chân của hắn, và con đường của hắn vẫn còn ở phía trước. Cuối cùng, sau 7 ngày 7 đêm bôn tẩu liên tục ở cực bắc băng nguyên, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng rời khỏi nơi mà hắn vừa yêu vừa hận. Nơi này đã cho hắn đạt được thần thạch ngũ thải thuộc tính thủy, nhưng cũng khiến hắn mất đi cơ thể. Mặc dù hắn không chết hoàn toàn, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống nhờ linh hồn trong hư vô độ hóa hoa. Nghĩ lại trước đây hắn đã cố gắng đi ngốc tử tố thể, nhưng không ngờ sau đó lại hủy thân thể. Vết thương ở đùi trái của hắn đã không còn chảy máu, nhưng hắn cũng gần như cạn kiệt sức lực. Hiện tại, ngay cả một con yêu quái nhỏ cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng hắn không thể bị giết. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Tôn Ngộ Không đi đến khách sạn nơi hắn đã ở cùng đường tam tạng trước đây. Hắn không để ý đến ánh mắt kinh hãi của tiểu nhị và khách hàng trong tiệm. Tôn Ngộ Không cắn răng, cuối cùng trước khi hôn mê, hắn đi vào phòng, sau đó ngã ngửa trên giường và hôn mê. Bởi vì trước đó Tôn Ngộ Không đã trả trước nửa năm tiền phòng, vì vậy mặc dù chủ cửa hàng và tiểu nhị đều sợ chết, nhưng họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ để tiểu nhị luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng của khách hàng đó. Tôn Ngộ Không ngủ trong nửa tháng, trong thời gian này, vết thương trên người hắn, linh lực đã cạn kiệt, thậm chí là thần thức và linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, đều đã hoàn toàn hồi phục đến đỉnh cao. Có vẻ như thần thạch thuộc tính thủy này không chỉ có sức phòng ngự kinh người, mà còn có hiệu quả phục hồi vết thương phi thường. Tuy nhiên, mặc dù trạng thái cơ thể đã phục hồi đến đỉnh cao, Tôn Ngộ Không vẫn không tỉnh lại. Trong không gian ý thức đang ngủ say, thần thức của Tôn Ngộ Không đang đắm chìm trong thế giới khí trung của Kim Cô Bổng. Lúc này, thế giới khí trung đã hoàn toàn không giống với trước đây. Thế giới này chỉ là một mảnh hoang nguyên và những ngọn núi, nhưng bây giờ những ngọn núi đã không còn trũi lũi nữa. Nhưng hiện tại, mặc dù vẫn còn rất hoang vu, nhưng lại có vô số con sông, hồ nước. Những ngọn núi vốn trọc lốc cũng có thêm vài thác nước và suối, có vẻ như có rất nhiều sinh mệnh. Điều đáng tiếc duy nhất là, sau khi Tôn Ngộ Không khám phá toàn bộ thế giới, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào. Có vẻ như Kim Cô Bổng sau khi hấp thụ rất nhiều thế giới của Lưu Quang Vạn Thế Phật đã tự động tiến hóa. Nếu không, chỉ dựa vào Kim Cô Bổng thì có lẽ cần phải hấp thụ hơn mấy ngàn vạn năm linh khí của hệ thủy mới có thể ngưng kết thành những con sông lớn như vậy chảy trong thế giới khí trung. Tôn Ngộ Không còn phát hiện ra rằng thế giới khí trung này dường như nằm trong một không gian riêng biệt, và Kim Cô Bổng chỉ là một cánh cửa vào mà thôi. Vì vậy, bất kể Kim Cô Bổng có vận động mạnh mẽ đến mức nào, thế giới này cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Thần thức của Tôn Ngộ Không nhanh chóng quét qua toàn bộ không gian một lần nữa, sau đó rút lui ra ngoài. Kim Cô Bổng này có vẻ như cũng ẩn chứa không ít bí mật. Trước đây, Tôn Ngộ Không coi Kim Cô Bổng giống như những thần khí cổ đại khác, là tự phát diễn hóa một thế giới, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy, bởi vì ngay cả thần khí cổ đại mạnh mẽ nhất cũng không thể diễn hóa ra một thế giới lớn như Kim Cô Bổng. Không gian bên trong chỉ sợ bằng 1/3 kích thước của bản cổ giới. Phải biết rằng, ngay cả yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất của Thượng Cổ cũng không có thế giới bên trong lớn như vậy. Khi thần thức rời khỏi Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn thấy Đường Tam Tạng đang nằm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không khó tự trách mình, đã để thi thể Đường Tam Tạng nằm trên mặt đất như vậy. Thật đáng chết, hắn vội vàng ôm lấy Đường Tam Tạng, sau đó đặt hắn nhẹ nhàng lên giường. Sau đó Tôn Ngộ Không lại rất buồn bã, nếu không phải hắn quá tự phụ, nếu không phải hắn đã lấy đi hư vô độ hoa hoa, nếu không phải hắn đã cố chấp, làm sao lại rơi vào tình cảnh này. Tôn Ngộ Không quỳ xuống đất, dập đầu 9 lần về phía Đường Tam Tạng. Ta nhất định sẽ cho ngươi tái tạo thân thể, ta lão Tôn thề với trời. Nhưng sau đó Tôn Ngộ Không lại buồn bã, mặc dù hắn đã chuẩn bị để tái tạo thân thể, nhưng hắn không thể tùy tiện vứt bỏ tấm thân thể này. Nhưng hiện tại, hắn không có nơi nào thích hợp để an trí nó. Trước đây, hắn đã nghĩ đến việc đặt nó ở tộc Thủy. Nhưng sau chuyện của Ngu Ma Vương và thần thạch Ngũ Thải thuộc tính Thủy, Tôn Ngộ Không không muốn nhờ ai giúp mình nữa. Hắn vẫn còn rất áy náy về việc đã dẫn động cực hàn chi lực đóng băng băng yêu tháp và biến toàn bộ tộc Thủy thành băng điêu. Chỉ có trưởng lão tộc Thủy là ngoại lệ. May mắn thay, tộc Thủy vốn là linh thể thuộc tính Thủy, nên không có gì trở ngại. Nhưng họ vẫn cần phải mất một số thời gian và công sức để trở lại hình dạng con người. Bỗng nhiên, một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện trong đầu Tôn Ngộ Không. Đúng rồi, nếu đặt nó ở đó, ta lão Tôn có thể hoàn toàn giải phóng tâm ma.